kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm Hy Vọng. Chương trình Niềm Hy Vọng nhằm mục đích đem đến cho quý thính giả hy vọng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là con Đức Chúa Trời đã chịu chết để chuộc tội chúng ta, nhưng cũng đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống tâm linh hôm nay và trong cả cõi vĩnh hằng. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho mỗi chúng ta khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả nghe phần đầu bài giải luận Kinh Thánh dựa trên sách Xuất Ai Cập chương 3 câu 1 đến câu 14 qua đề tài Biết Mình. Nhưng trước hết là ca khúc Giây Phút Ngợi Ca, lời của Đan Hà qua tiếng hát Nguyệt Quế.
Giờ đây giây phút này, con ngước mắt lên cao, dâng Chúa phúc con ta. Khen danh Chúa giờ đây trong cánh này, con ngước mắt lên cao, xin Chúa đến nơi đây bên cạnh con, nguyện dâng mắt lên cao, xin Chúa nắm tay con đưa đường con, nguyện dâng tiếng ca con thơ, lòng yêu kính dâng lên Ngài, nguyện dâng
Vừa rồi là tiếng hát Nguyệt Quế trong ca khúc Giây Phút Ngợi Ca. Và bây giờ là bài giải luận Kinh Thánh, Biết Mình. Chúng ta sẽ cùng suy niệm lời Chúa xoay quanh hai câu hỏi căn bản. Tôi là ai? Và Chúa là ai? Qua kinh nghiệm của Môi-se, đại lãnh tụ của tuyển dân Israel. Môi-se thưa rằng, tôi là ai? Dám đi đến Pharaon để dắt dân Israel ra khỏi xứ Ai Cập. Nếu họ hỏi tên ngài là chi, thì tôi sẽ nói với họ làm sao? Đó là câu 11 và câu 13 của Sách Ai Cập chương 3. Sách Ai Cập chương 3 câu 1 đến câu 14 ghi như sau. Môi-se chăn bầy chiên cho Giê-trô ông gia mình là thầy tế lễ tại xứ Ma-đi-an, dẫn bầy chiên qua phía bên kia đồng vắng đến núi của Đức Chúa Trời là núi Hô-rép. Thiên sứ của Chúa hằng hữu hiện ra cùng người trong ngọn lửa giữa bụi gai kia. Người nhìn thấy cả bụi gai đương cháy nhưng không hề tàn. Môi-se bèn nói rằng, ta hãy tẻ bước lại đặng xem sự lạ lớn này, vì cớ sao bụi gai chẳng tàn chút nào. Chúa hằng hữu thấy người tẻ bước lại xem. Đức Chúa Trời bèn ở giữa bụi gai gọi rằng, hỡi Môi-se, hỡi Môi-se. Người thưa rằng, có tôi đây. Đức Chúa Trời phán rằng, chớ lại gần chỗ này, hãy cởi giày ngươi ra, vì chỗ ngươi đương đứng là đất thánh. Rồi Ngài lại nói, ta là Đức Chúa Trời của tổ phụ ngươi, Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Isaac và Đức Chúa Trời của Jacob. Môi-se liền che mặt vì sợ nhìn đến Đức Chúa Trời. Chúa hằng hữu phán rằng, ta đã thấy rõ ràng sự cực khổ của dân ta tại Ai Cập và có nghe thấu tiếng kêu rêu vì cớ người đốc công của nó. Phải, ta biết được nỗi đau đớn của nó. Ta ngự xuống để cứu dân này khỏi tay người Ai Cập, dẫn từ xứ ấy lên một xứ kia đẹp đẽ và rộng rãi, đượm sữa và mật, tức là nơi dân Canaan, dân Hê-tít, dân Amorít, dân Phê-rê-xít, dân Hê-vít, dân Jê-bu-xít ở. Này, tiếng kêu rêu của dân Israel thấu đến ta, và ta đã thấy dân Ai Cập hà hiếp chúng nó thể nào. Vậy bây giờ hãy lại đây, để ta sai ngươi đi đến Pharaon để dắt dân ta là dân Israel ra khỏi Ai Cập. Môi-se bèn thưa rằng, tôi là ai? Dám đi đến Pharaon đặng dắt dân Israel ra khỏi Ai Cập? Đức Chúa Trời phán rằng, ta sẽ ở cùng ngươi. Này là điều làm dấu cho ngươi biết rằng ta đã sai ngươi đi. Khi ngươi dắt dân sự ra khỏi Ai Cập rồi, thì các ngươi sẽ phụng sự Đức Chúa Trời tại trên núi này. Môi-se thưa cùng Đức Chúa Trời rằng, này, tôi sẽ đi đến dân Israel nói cùng họ rằng, Đức Chúa Trời của tổ phụ các ngươi sai ta đến cùng các ngươi. Nhưng nếu họ hỏi tên ngài là chi, thì tôi nói với họ làm sao? Đức Chúa Trời phán rằng, ta là đấng tự hữu hằng hữu. Rồi Ngài lại rằng, hãy nói cho dân Israel như vậy, đấng tự hữu đã sai ta đến cùng các ngươi. Đó là Sách Ai Cập chương 3 câu 1 đến câu 14. Có người bảo rằng hiểu lòng người mới khó chứ lòng mình ai không biết. Vấn đề không hẳn là chúng ta không biết rõ lòng mình, nhưng là chúng ta quá chiều chuộng bản ngã. Trong nhiều trường hợp, chúng ta muốn để cho lòng mình tuột dốc hơn là leo dốc. Chúng ta muốn thả trôi hơn là bơi ngược dòng. người ta bảo rằng dòng sông quanh co chỉ vì khuynh hướng tự nhiên của nó là chảy xuống vùng đất thấp. Mục sư Billy Graham trong cuốn Peace with God cũng từng ví nhân loại như một dòng sông. Từ khi sa ngã, dòng sông nhân loại bắt đầu một hành trình quanh co chảy xuống những vùng càng ngày càng thấp hơn và tăm tối hơn. Chúng ta chiều chuộng bản ngã, vuốt ve tự ái, cho nên trong nhiều trường hợp, chúng ta không thấy những khiếm khuyết hay sai sót của mình. Chúng ta dễ thấy mình đúng mà khó thấy mình sai. Nhiều người có não trạng của một nhà độc tài mà không biết. Quyền lực che mờ lý trí khiến cho người ở vị trí lãnh đạo dễ quyết định chủ quan, đôi khi cầu thả hoặc liều lĩnh nên khó thấy mình sai. Vì nếu như có sai, người đó thấy mình vẫn có thể quyết định lại mà không ai có quyền phê phán. Tính ích kỷ, chủ quan, tự ái làm chúng ta khó thấy khiếm khuyết của mình, chứ chưa nói đến việc nhận khuyết điểm. Hầu hết những tranh chấp rạn nứt đổ vỡ trong các mối tương giao đều là do những bên liên hệ không thấy những sai sót cá nhân. Nếu ai cũng thấy phần lỗi hay ít ra thấy phần trách nhiệm của mình, thì việc sẽ dễ giải quyết hơn rất nhiều. Tuy nhiên, để có thể biết mình, chúng ta cần soi gương không phải là gương tráng thủy, nhưng là lời của Đức Chúa Trời, nghĩa là đối chiếu cách suy nghĩ và hành xử của mình với các tiêu chuẩn và nguyên tắc kinh thánh. Nói cách khác, chúng ta cần bước vào trong ánh sáng thật, ánh sáng tinh khiết tuyệt đối không bị ám sắc của lời Chúa mới có thể thấy rõ con người thật của mình. Trên thiên đàng, thánh khiết và vinh hiển không cần ánh sáng mặt trời mặt trăng vì chính Chúa là đèn, là ánh sáng. Trong ánh sáng đó, tất cả mọi người, mọi vật đều trở nên trong suốt. Gióp thấy chính mình khi thấy Chúa. Trước tai tôi có nghe đồn về Chúa, nhưng bây giờ mắt tôi đã thấy Ngài, vì vậy tôi lấy làm gớm ghê tôi và ăn năn trong tro bụi. Đó là Gióp chương 42 câu 5 câu 6. Gióp thấy Chúa trong nghĩa ông nghe Ngài giải thích, phân biện và trả lời những vấn nạn của ông. Chúng ta cần nhớ rằng Gióp là người Đức Chúa Trời đã đem ra làm tiêu chuẩn thách thức Sa-tăng. Chúa đã nói với Sa-tăng rằng, ngươi có nhìn thấy Gióp tôi tớ ta chăng? Nơi thế gian không có người nào giống như nó, vốn trọn vẹn và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác. Chính con người tốt đẹp đó, khi đứng trong ánh sáng của Chúa, đã thấy mình đáng ghê tởm và đã phải ăn năn trong tro bụi. Chúng ta sẽ không thể thấy rõ chính mình nếu tiếp tục ngồi trong bóng tối của bản ngã, của tự ái, của nóng giận, của ích kỷ, của tính tham lam, tham quyền, tham tiền, ham vui và lời biếng. Để biết mình, chúng ta cần vùng dậy và bước vào trong ánh sáng của Chúa thể hiện trong lời của Ngài, đọc hoặc nghe, ghi nhớ rồi suy gẫm và làm theo Kinh Thánh. Nan đề dai dẳng của chúng ta là sau khi đã sống trong niềm tin nhiều năm, thậm chí ở trong chức vụ hầu việc Chúa nữa, chúng ta có ảo tưởng là mình đã thoát ra khỏi cái bóng của bản ngã. Nhưng xin nhớ rằng, chừng nào chúng ta còn hơi thở và còn bước đi chệnh choạng trên địa cầu này, cái bóng của bản ngã sẽ tiếp tục đeo theo chúng ta, chen vào nguồn sáng trong chúng ta để che mờ cuộc đời chúng ta. Chúa Giê-xu dạy, các con là ánh sáng của thế gian. Chỉ khi chúng ta sống đúng theo lời Chúa, trở thành ánh sáng hay ở trong ánh sáng của Chúa, bóng đen bản ngã mới mờ nhạt dần. Môi-se được công chúa Ai Cập cứu khỏi nước, nhận làm con nuôi. Và như một phép lạ, Môi-se lại được giao cho chính mẹ ruột tin kính Chúa nuôi dưỡng trong những năm thơ ấu quý giá, rồi được đưa vào trưởng dưỡng trong cung điện Ai Cập, được hấp thụ một nền văn minh, văn hóa cao nhất của thế giới cổ đại. Khi trưởng thành, Môi-se là một hoàng thân thông minh, khôn ngoan, có triển vọng kế thừa ngai vàng Ai Cập vì Pharaoh đương thời không có con trai. Tuy nhiên, Môi-se còn có một lý tưởng cao cả hơn là làm vua Ai Cập. Đó là lý tưởng giải phóng dân tộc, và ông đã hành động dựa vào thôi thúc của bản tính anh hùng tự nhiên, giết kẻ ức hiếp, binh vực đồng bào. Hậu quả của hành động gọi là anh hùng này là gì? Môi-se đã phải bỏ trốn vào sa mạc, tránh được án tử hình, nhưng đã phải tự lãnh án lưu đày biệt xứ vô thời hạn. Tính anh hùng của Môi-se, anh hùng thật chứ không phải là anh hùng rơm, thật ra đã đặt trên một lý tưởng cao cả, chống áp bức, giải phóng dân tộc vốn là một ưu điểm trong cá tính của Môi-se. Nhưng khi sử dụng độc lập, rất dễ biến chất thành tính tự cao tự đại, thiên thượng địa hạ, duy ngã độc tôn. Vì thế, nếu viết lại lịch sử, chúng ta thấy hiển nhiên Môi-se cần gặp Chúa, cần biết Chúa trước khi ra tay nghĩa hiệp. Tại đây, có lẽ chúng ta cũng cần nêu lên nhận xét này. Đó là tuổi thơ của Môi-se rất quan trọng. Sở dĩ Môi-se khi khôn lớn có lý tưởng binh vực đồng bào là kết quả của những giáo huấn nhận được từ cha mẹ tin kính Chúa từ thơ ấu. Nhiều bậc cha mẹ đã coi nhẹ hay bỏ qua trách nhiệm dạy con trong những năm con còn thơ. Gửi con để đi làm ăn xa, bỏ bê con để kiếm tiền, gần con nhưng không chú ý dạy con bằng gương mẫu trung tín với Chúa. Nhiều bậc cha mẹ vì nhiều lý do đã bỏ qua cơ hội duy nhất trong những năm đầu đời vô cùng quý giá của con cái, đã không tự tay mình nắn nót viết lên tâm hồn trong sáng của con những hàng chữ đầu tiên chứa đựng những ý tưởng cao khiết nhất trong lời Chúa, mà lại phó mặc con cho người đời, cho vú em, cho tivi để viết lên đó những lời rơm rác, những hình ảnh tầm thường, thì làm sao chúng ta có thể trông mong con cái chúng ta về sau có một tâm hồn cao thượng. Nhiều bậc cha mẹ đã bỏ qua mạng lệnh Chúa trong Kinh Thánh, hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, dầu khi nó trở về già cũng không hề lìa khỏi đó. Đó là Châm Ngôn chương 22 câu 6. Chúng ta có quyền bỏ qua lời Chúa, nhưng chúng ta sẽ không có quyền tránh được hậu quả. Việc Môi-se phải bôn đào vào sa mạc là do lầm lỗi của ông, nhưng Đức Chúa Trời vẫn dõi theo từng bước chân của Môi-se. Trước hết, Chúa cho ông có cơ hội binh vực các ái nữ chăn chiên của cụ Reuên, thầy tế lễ xứ Madian, và rồi trở thành con rể của cụ. Chính vì thế, những tháng năm lưu đày của Môi-se trong sa mạc bớt đi phần nào cực nhọc và cô đơn. Chúa thật nhân từ và đầy lòng thương xót. Dù trong những năm lưu đày, Chúa đã cho Môi-se có gia đình để an ủi ông trong cuộc sống du mục nhiều thách thức trong sa mạc khắc nghiệt, nhưng chính những năm gian khổ đó đã chuẩn bị cho ông thi hành sứ mạng tương lai. Khi hoàng đế Ai Cập, người đã giận và định giết Môi-se qua đời, thì Đức Chúa Trời đã quyết định cho Môi-se có cơ hội gặp Ngài trước khi sai ông trở về Ai Cập thực hiện sứ mạng giải phóng dân tộc mà chính ông đã từng ôm ấp. Chúng ta cần lưu ý rằng thời điểm của Chúa rất quan trọng và thứ tự ưu tiên trong sự phục vụ Chúa cũng tối quan trọng. Phải gặp Chúa trước, phải được Chúa sai phái, phải có lệnh của Chúa trước rồi mới hành động. Đừng ra tay trước, không nên tự ý như Môi-se mà làm hỏng việc và phải lãnh hậu quả. Một trong những câu hỏi thường được nêu lên là tại sao Chúa lại để Môi-se trong sa mạc đến 40 năm rồi mới hiện ra cho ông và sai ông trở về Ai Cập? Tại sao Chúa lại để lâu như vậy, gần hết cả đời người? Chúng ta không biết chắc, không biết rõ, nhưng có thể suy đoán rằng để giải quyết anh hùng tính cao ngạo trong hoàng tử Môi-se cần phải mất nhiều thời gian. Nhưng đối với Đức Chúa Trời là đấng vĩnh hằng, thời gian không phải là nan đề và Ngài không bao giờ phải vội. Chúng ta nên nhìn vấn đề như sau. Đối với sự cứu rỗi, chúng ta có thể được cứu tức khắc từ tối qua sáng. Giây phút trước là con cái của ma quỷ, giây phút sau đã là con cái Đức Chúa Trời khi tình trạng pháp lý của chúng ta thay đổi, nghĩa là được kể là công chính. Chúng ta đã vượt biên, vượt lằn ranh từ tối qua sáng trong tích tắc. Tuy nhiên, để thay đổi bản chất, thay đổi từng tế bào một, cần phải có thời gian. Đó là nguyên tắc tăng trưởng, thuộc thể cũng như thuộc linh. Câu chuyện thường được dùng minh họa nguyên tắc này về một sinh viên thần học vào gặp ông khoa trưởng, xin cho học đốt giai đoạn, rút ngắn thời gian. Ông giáo sư nhìn cậu sinh viên một chặp, rồi gật gù nói, "Được, nhưng vấn đề là em muốn trở thành cái gì? Dây bí dây bầu hay là cây sồi? Em muốn tồn tại 5-3 tháng hay 100 năm? Cơ đốc nhân cũng vậy. Để có thể trở nên thật sự hữu dụng cho Chúa, chúng ta cần để cho Chúa có thời gian chui rèn chúng ta trong lửa thử nghiệm, nhiều khi rất lâu dài. Sau 40 năm tự lưu đày trong sa mạc Madian, cuộc đời an phận của Môi-se bỗng nhiên nổi sóng khi ông nhìn thấy một bụi gai cháy bừng bừng nhưng lửa không tàn. Tính hiếu kỳ thôi thúc ông tiến lại gần. Bỗng nhiên, ông nghe tiếng nói phát ra từ bụi gai gọi tên ông, "Môi-se, Môi-se!" Giữa nơi hoang vắng, ông tưởng chỉ có một mình và bầy chiên. Tại sao có người gọi tên ông? Phản ứng tự động, ông thưa, "Có tôi đây." Đã 40 năm từ khi rời bỏ hoàng cung Ai Cập, đồng thời rời bỏ tất cả mọi giấc mộng và lý tưởng giải phóng dân tộc, tự lưu đày trong cuộc sống âm thầm. Môi-se tưởng như mình không còn hiện hữu nữa. Vị hoàng tử Ai Cập với tương lai đầy hứa hẹn của năm xưa đã chết. Ngoài cái tên Môi-se do bà mẹ nuôi là công chúa Pharaoh đã đặt, thì Môi-se bây giờ không còn một sợi dây liên lạc nào với cái quá khứ vàng son đó. Sau 40 năm quên lãng, bỗng nhiên hôm nay tên Môi-se được thần thánh gọi vang trong sa mạc. Có lẽ đúng lúc Môi-se thưa có tôi đây là lúc ông chợt ý thức mình hiện hữu. Môi-se vẫn còn sống và Môi-se đang đứng trước một ngọn lửa cháy bừng bừng. Mệnh lệnh đầu tiên ông nghe phát ra từ đám lửa đưa ông trở lại với thực tại chắc chắn hơn. Chớ lại gần chỗ này vì chỗ ngươi đang đứng là đất thánh. Ông đang sống, đang hoạt động, đang tiến gần ngọn lửa. Tiếng nói bảo ông dừng lại. Ông đã hành động theo mệnh lệnh đó. Tiếng nói cũng bảo ông phải cởi giày ra vì nơi ông đang đứng là đất thánh. Dừng lại, cúi xuống cởi giày, che mặt, rồi phủ phục tôn thờ trước đấng tự xưng là Đức Chúa Trời của tổ phụ ông, của Abraham, của Isaac và của Jacob, khiến cho ông bước vào một thực tại tâm linh đầu tiên và sâu sắc đến chấn động linh hồn. Ông biết mình đang đối diện với chân thần. Đây cũng phải là kinh nghiệm của chúng ta, tuy cường độ có thể khác, có thể nhẹ nhàng hơn, nhưng chúng ta phải thực sự gặp Chúa một cách cá nhân trước khi có thể được Ngài sai phái. Hầu hết mọi người chúng ta đều có thể nhớ lại giây phút chúng ta cầu nguyện tin nhận Chúa, là chủ cuộc đời của mình. Những lời kế tiếp Môi-se nghe từ câu 7 đến câu 9 cho ông thấy mối quan tâm và lòng thương cảm của chân thần đối với đồng bào của ông, sao rất giống với tâm tình ông có từ 40 năm trước. Chúa phán, tiếng kêu của dân Israel thấu đến ta, và ta đã thấy dân Ai Cập hà hiếp chúng nó thế nào. Lý tưởng giải phóng dân tộc năm xưa được khơi dậy, nhưng sao bây giờ lòng ông đã đổi khác, vì khi Chúa bảo Ngài sẽ sai ông đến ra mắt Pharaoh, thì ông thoái thác ngay. Tôi là ai, dám đi đến Pharaoh để dắt dân Israel ra khỏi Ai Cập? Khi nói, tôi là ai, thì không phải là ông không biết ông là ai, mà ông biết mình rất rõ. Ông biết tình trạng khánh tận của mình. Khi Môi-se nói với Chúa, tôi là ai, ông hàm ý rằng tôi chỉ là một kẻ du mục, một gã chăn chiên, cho nên tôi không có việc gì phải đi đến cung điện Pharaoh cả. Có lẽ ông muốn nói với Chúa rằng, con đã giã từ vũ khí từ lâu, con không còn giấc mộng lớn cũng không còn cả giấc mộng con không là gì cả, con là tiêu biểu của một con số không, không quê hương, không đất nước, không dân tộc, không lý tưởng, không tương lai. Xin Chúa để cho con yên, sống cho chót đời, để con được gửi xác thân tại vùng hoang mạc nắng cháy này. Chúng ta sẽ tiếp tục phần 2 bài giải luận Kinh Thánh Biết Mình trong chương trình kỳ tới.
Dài dù nhiều đắng cay, nhưng ơn Cha hằng dịu ngọt lòng con. Tiếng Chúa dịu dàng thì thầm bên tai, ta ở bên con từng giờ trong đời. Dẫu bước đường trần còn nhiều khó, đồng hành lòng còn xa chi, vững bước theo Ngài nguyện trọn đời con. Nhưng chẳng được gánh trong đời, đã giúp đời mình càng gần Chúa hơn, biết nên đoạn trường càng yêu Chúa luôn. Xin cảm ơn Ngài chăn dắt đời
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Niềm Hy Vọng. Xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh Nguồn Sống cho nhiều người khác cùng nghe. Cầu xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và gia đình. Thân mến tạm biệt quý thính giả.